Chương 551, đàm phán trận chiến cơ bản đã kết thúc. Sau khi Thiên Vũ Dạ hy sinh, hai Minh Thần Quân còn lại là Minh Liệt Cuồng và Minh Ám Đồ cũng bị Vô Chi Kỵ tiêu diệt. Tuy nhiên, nhờ có sợi xích thần bí, họ không thực sự chết mà được truyền tống trở về hang ổ của Minh Thần Quân. Giải quyết xong Minh Thần Quân, Tôn Ngộ Không cùng Hắc Khôi và Vô Chi Kỵ tiến đến đỉnh núi Huyết Phụ Sơn. Tế chiếu đã được Tôn Ngộ Không thu vào không gian thần bí của đạo chuẩn, nhưng trong một không gian riêng biệt để tránh xung đột với Ma Phủ Ma Chiếu. Sau khi Tôn Ngộ Không giải thích tình trạng của Ngự Linh Giả cho Diệt Huyên và những người khác, họ đều cảm thấy lo lắng. Ngự Linh Giả hiện tại đã bị trấn áp, nhưng vấn đề tiếp theo là làm gì với hắn, giết thì không thể, thả thì không được. Hắc Khôi tôi muốn giết Ngự Linh Giả, nhưng sau khi Tôn Ngộ Không phân tích lợi hại, hắn đành nhìn xuống. Sau khi bàn bạc, họ quyết định đàm phán với Ngự Linh Giả. Tuy nhiên, trước đó cần phải chuẩn bị một số thứ. Lúc này trạng thái của xích quỷ không tốt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau khi mất đi bóng ma, thực lực của hắn giảm mạnh. Mặc dù vẫn ở cảnh giới thiên tôn, sức chiến đấu thực tế không hơn Tôn Ngộ Không. Trong nhóm, người có thực lực mạnh nhất là Diệt Huyên, thiên tôn sơ dài tiếp cận thiên tôn trung dài. Mặc dù Diệt Huyên bị rớt một bậc do phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà, nhưng thực lực của nàng ta đã khôi phục 7-8 thành. Vô Chi Kỳ sau khi tiến hóa thành cửu tắc, Hồng Thiên Thú cũng đạt đến cảnh giới thực lực nửa bước thiên tôn. Về phần Hắc Khôi, hắn không tiết lộ rõ thực lực của mình. Cảnh giới bản thân hắn vẫn là giới chủ trung giai, không tăng lên. Tuy nhiên, sức chiến đấu của hắn không thể đánh giá dựa vào cảnh giới. Theo Diệt Huyên, nếu Hắc Khôi không sử dụng huyết ngục, sức chiến đấu của hắn chỉ ở mức giới chủ đỉnh phong, mạnh hơn một chút. Nhưng khi vận dụng huyết ngục, sức chiến đấu của hắn tăng lên cấp bậc thiên tôn sơ giai. Điều này thật khó tin. Huyết ngục của Hắc Khôi sau khi dung hợp Phụ Minh lại giúp hắn đạt được sức chiến đấu cấp bậc thiên tôn khi bộc phát toàn lực. Tuy đội hình hiện tại đủ sức đối phó với Ngự Linh Giả, nhưng để phòng ngừa bất trắc, họ vẫn cần chuẩn bị thêm. Theo lời xích quỷ, khi chiến đấu với hắn, Ngự Linh Giả đã sử dụng 5 đầu linh hồn thể thiên tôn sơ giai. Nếu không nhờ thể chất của xích quỷ khắc chế linh hồn thể, hắn đã chết từ lâu. Sau đó, trong trận chiến với Diệt Huyên, Ngự Linh Giả thậm chí còn sử dụng một đầu linh hồn thể thiên tôn trung giai. Chỉ cần thêm một đầu linh hồn thể thiên tôn trung giai nữa, Ngự Linh Giả hoàn toàn có thể tiêu diệt Tôn Ngộ Không và đồng đội. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chất như xích quỷ. Sau khi mất đi Bồ Đề Diệu Thụ, Tôn Ngộ Không chỉ có thể sử dụng sức mạnh ngũ hành thuộc tính cực hạn ở mức nửa bước thiên tôn, vẫn còn kém xa thiên tôn trung giai. Vì vậy, dưới sự hỗ trợ của xích quỷ và Tôn Ngộ Không, Diệt Huyên đã lợi dụng lực lượng cân bằng ngũ hành trong cơ thể Tôn Ngộ Không và khả năng khắc chế linh hồn thể của xích quỷ để bố trí một tòa tỏa hồn khốn thần đại trận, lấy Huyết Phụ Sơn làm mắt trận. Chỉ cần Huyết Phụ Sơn không bị phá hủy hoàn toàn, đại trận sẽ vẫn có hiệu lực. Hơn nữa, để củng cố Huyết Phụ Sơn, Tôn Ngộ Không đã sử dụng lượng linh lực khổng lồ để ngưng tụ ra Trấn Thế Linh Sơn từ lực lượng bổn nguyên chi thổ. Sau đó, hắn hợp nhất Trấn Thế Linh Sơn với Huyết Phụ Sơn. Mặc dù quá trình này rất khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của mọi người, họ đã thành công. Đến lúc đàm phán với Ngự Linh Giả, mọi người phân biệt đứng vào vị trí của mình. Hắc Khôi đặt tay lên mặt đất, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau đó, hắn đột ngột nhấc tay lên, tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Một bóng người chật vật bay ra từ hố sâu. Sau khi Phụ Minh dung hợp với Hắc Khôi, hắn trở thành chủ nhân thứ hai của Huyết Vũ Sơn. Ngay khi Ngự Linh Giả xuất hiện, Tôn Ngộ Không bỗng dưng bắn ra hai đạo tinh quang từ mắt. Phong Thiên Ấn tầng thứ tư, cảnh giới thần niệm tỏa thiên địa, được phát động. Thần thức của hắn hóa thành xiềng xích vô hình trói Ngự Linh Giả lại. Mặc dù xiềng xích và phong ấn này rất mạnh, nhưng không thể hoàn toàn phong ấn Ngự Linh Giả, chênh lệch đẳng cấp quá lớn không dễ dàng bù đắp. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện, Ngự Linh Giả chỉ giãy dụa một chút rồi không phản kháng nữa. Xích Quân quả nhiên là thủ đoạn cao minh, bỏ ra cái giá lớn như vậy để tìm kiếm tung tích của các người, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Các ngươi quả thật là hơn người. Ngự Linh Giả không phải kẻ ngốc. Sau khi bị Huyết Phụ Sơn của xích quỷ trấn áp, hắn biết kế hoạch của mình đã thất bại hoàn toàn. Tê chiếu, Linh Uy Ngưỡng thảm bại, và bản thân hắn cũng không thể sử dụng Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Do đó, hắn không phí sức cố gắng thoát ra, mà bình tĩnh chờ đợi. Mặc dù ác chủ bại cuối cùng thất bại, Ngự Linh Giả biết rằng không ai trong xích quân hay Tôn Ngộ không dám giết hắn, thậm chí họ không dám làm hắn bị thương nặng. Tất nhiên, họ không dám làm hắn bị thương nặng. Điều kiện tiên quyết là không ai biết tình trạng cụ thể của chấp pháp giả. và thực tế không ai có thể biết, ngay cả sức quân cũng không biết, vì vậy chỉ có Ngự Linh Giả biết, và hắn không sợ hãi. Hắn hiểu rõ rằng mặc dù mục đích của hắn là tiêu diệt 7 vị chấp pháp giả còn lại, nhưng trước khi chuyện này bị bại lộ, 7 vị chấp pháp giả chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu sức quân dám đối xử bất lợi hoặc giết hắn, 7 vị chấp pháp giả còn lại chắc chắn sẽ phát hiện. Khi đó, toàn bộ vũ trụ sẽ chấn động. Dù sao, trong mắt 7 vị chấp pháp giả, Ngự Linh Giả vẫn là người anh em thân thiết nhất của họ. Tuy nhiên, Ngự Linh Giả tuy có chỗ dựa trong lòng, nhưng không dám quá tham lam. Bởi vì 7 vị chấp pháp giả còn lại tuy có sức mạnh hủy thiên diệt địa vô cùng to lớn, nhưng thực tế 7 người bọn họ không ở trong vũ trụ này, hoặc nói bản thể của họ không ở trong vũ trụ này. Tất nhiên không phải tất cả, trong đó trừng tội giả và thẩm phán giả đã từng xuất hiện trước đây, vào thời điểm lục quốc chiến mở ra. Tuy nhiên, sau khi lục quốc chiến kết thúc, trừng tội giả đã cùng Lão Cửu hay Nguyên Thổ Châu dẫn theo đám người kia tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Do đó, trên thực tế trong toàn bộ vũ trụ, chỉ còn lại hắn và thẩm phán giả, hai vị chấp pháp giả. Hơn nữa, thẩm phán giả còn cần trấn thủ vũ trụ Dung Lô, nơi thu thập linh lực cuối cùng của sợi xích bí ẩn trên người Minh Thần Quân. Cũng chính vì vậy, Ngự Linh Giả mới dám trắng trợn làm mưa, làm gió trong tuần thiên giới thí luyện. Nếu không phải xích quân bất ngờ xuất hiện, chỉ sợ Ngự Linh Giả đã thực sự thành công. Sau khi trấn giới thiên bia của Diệt Thế Ma Quốc nổ tung, gây tổn hại cho 1/10 tuần thiên giới, Diệt Thế Ma Quốc đã phải chịu trừng phạt. Lúc đó, người tuyên bố trừng phạt Diệt Thế Ma Quốc trước Ma Diệt Thiên Chính là Tuần Thiên Giả và Ngự Linh Giả. Điều kỳ lạ là Tuần Thiên Giả rõ ràng đã xuất hiện, nhưng tại sao lại nói rằng hiện tại trong vũ trụ chỉ có thẩm phán giả là chấp pháp giả? Câu trả lời rất đơn giản, ngoại trừ thẩm phán giả, trừng tội giả và Ngự Linh Giả, 5 người còn lại đều không phải chân thân. Nếu không, việc tuyên bố trừng phạt Diệt Thế Ma Quốc, một chuyện nhỏ như vậy, không cần Tuần Thiên Giả và Ngự Linh Giả cùng đi. Đó là bởi vì Tuần Thiên Giả chỉ là phân thân, với thực lực chỉ ở mức nửa bước thiên tôn, hoàn toàn dựa vào Ngự Linh Giả chống đỡ trong tình huống như vậy. Ngự Linh Giả bề ngoài phải thể hiện sự kiên cường không sợ hãi, nhưng không thể quá mức. Nếu vô tình chọc giận đối phương, khiến họ bất chấp mọi thứ tấn công mình, hắn liều mạng toàn lực đi rằng không nhất định sẽ chết. Nhưng trọng thương là chắc chắn, hơn nữa Ngự Linh Giả vừa xuất hiện liền cảm nhận được một loại áp chế và trói buộc hết sức quỷ dị bao vây mình. Hắn ước tính rằng hiện tại mình chỉ có thể phát huy một nửa sức chiến đấu so với thời kỳ toàn thịnh.